Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình Hôn nhân và gia đình. Chương trình này được biên soạn với mục đích trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người Cơ Đốc. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đem đến cho quý vị những nguyên tắc hướng dẫn về những vấn đề căn bản trong quan hệ giữa vợ với chồng, cũng như giữa cha mẹ với con cái. Kính mời quý vị theo dõi mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính chào quý vị. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình Hôn nhân gia đình hôm nay. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ gần đây đã giúp quý vị có cái nhìn rõ hơn về cách dạy con của chính mình. Nhất là quý vị có con dưới 5 tuổi, tuổi còn có thể uốn nắn được. Trong bài kỳ trước, chúng tôi có trình bày về 4 cách dạy con mà chúng ta thường thấy nơi các bậc phụ huynh. Thứ nhất là những cha mẹ độc tài, độc đoán và quá nghiêm khắc với con. Thứ hai là những người hờ hững, không quan tâm đến con làm gì cũng không biết và không chỉ dạy. Nhóm thứ ba là những phụ huynh quan tâm đến con, nhưng nuông chiều hơn là dạy dỗ con. Và thứ tư là những phụ huynh lấy thẩm quyền hướng dẫn con, đặt kỷ luật rõ ràng, nhưng cũng để ý đến nhu cầu và ý kiến của con. Trong chương trình lần trước, chúng tôi có kể về một thiếu phụ bị mất cái điện thoại di động và một số đồ dùng để trong xe. Nhưng sau đó, nhờ gọi thử số của cái điện thoại bị mất, bà đã gặp mẹ của thủ phạm, đó là một cậu bé khoảng 13 tuổi. Cuối cùng, cậu bé bị mẹ bắt phải đem trả lại tất cả những gì đã lấy và còn phải rửa xe, cắt cỏ cho thiếu phụ đó để tạ tội. Bây giờ mời quý vị đặt câu chuyện cậu bé trên vào với 4 nhóm cha mẹ có cách dạy con khác nhau, để thấy mỗi cha mẹ sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp này. Chúng ta cũng có thể nhìn vào câu chuyện này để biết mình thuộc vào nhóm phụ huynh nào. Trước hết, nếu bà mẹ của cậu bé kia thuộc nhóm cha mẹ thứ nhất, là người dạy con cách độc tài độc đoán, thì khi biết con lấy cắp của người khác, bà sẽ nổi giận, đánh cho con một trận, hoặc là mắng chửi con nặng lời. Có lẽ bà cũng bắt con đem trả những gì đã lấy, nhưng với một thái độ tức giận và ghét bỏ. Bà có thể nghĩ rằng vì sự bất cẩn của người kia mà con bà mới làm điều sai quấy như thế. Bà xấu hổ vì con đã làm tổn thương danh dự gia đình. Bà giận con và thất vọng nơi con, vì bà nghĩ với cách dạy dỗ nghiêm khắc của bà, con của bà phải là người toàn hảo, không bao giờ dám làm những việc sằng bậy như thế. Những bậc cha mẹ nghiêm khắc và độc đoán, khi đứng trước những việc làm sai quấy của con, thường tức giận. Giận con, giận người liên hệ và giận cả chính mình, vì sự việc xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ bắt con xin lỗi, sửa lại việc quấy con đã làm, để chứng tỏ mình là người biết điều, nhưng không thông cảm với sự dại dột của con. Họ cũng không lấy lòng kiên nhẫn giải thích cho con, để con hiểu mà không làm điều sai quấy nữa. Những phụ huynh độc tài, độc đoán, khi con phạm lỗi, thường làm cho con xấu hổ để con sợ, mà không dám làm điều lỗi lầm nữa. Có lẽ các em sẽ không dám làm điều sai quấy nữa, nhưng đó là vì sợ cha mẹ, chứ không phải vì được cha mẹ dạy dỗ và hướng dẫn cặn kẽ. Vì thế, khi đã lớn và không còn ở dưới quyền của cha mẹ nữa, các em có thể sẽ trở lại con đường sai quấy. Thứ hai, nếu bà mẹ của cậu bé thuộc nhóm phụ huynh thứ nhì, tức là những cha mẹ hờ hững trong việc dạy con và không quan tâm đến con, bà sẽ không biết con mình đã đi đâu, đã làm gì. Bà cũng sẽ không có mặt bên cạnh con khi thiếu phụ kia gọi đến. Và vì thế, sẽ không biết gì về điều sai quấy mà con bà đã làm. Vì cha mẹ không biết mình đã đi đâu làm gì, cậu bé kia sẽ không được sửa dạy và không bị phạt. Cậu bé phạm lỗi nhưng không bị bắt, không bị phạt. Sẽ thấy làm điều quấy như thế là vui thích, ích lợi, và do đó khi lớn lên, cậu bé sẽ có thể phạm những tội lớn hơn. Và đến một ngày kia, khi con bị cảnh sát bắt vì những tội phạm to lớn, cha mẹ mới ngạc nhiên, không hiểu tại sao con mình làm những điều kinh khủng như thế. Nếu bà mẹ cậu bé thuộc nhóm phụ huynh thứ ba, tức là những người thương con nhưng dễ dãi với con và nuông chiều con, bà sẽ bảo bọc con khỏi mọi khó khăn. Khi thiếu phụ kia gọi đến, bà sẽ nói là gọi lầm số, lầm nhà. Bà không biết gì cả, và con bà không bao giờ ăn cắp cái gì của ai. Nếu là người hung dữ, bà mẹ này có thể mắng thiếu phụ kia tại sao dám pha vu cho con bà tội ăn cắp. Và sau đó, bà sẽ nói với con là may nhờ có mẹ chứ không là con đã gặp rắc rối. Và có thể sẽ nói, nếu con cần gì, nói cho mẹ mua chứ đừng làm như thế. Rủi bị bắt thì rắc rối lắm. Đứa con đó nếu ngoan ngoãn và thương mẹ và bén nhạy trước tội lỗi thì sẽ tránh tội lỗi. Nhưng nếu là đứa hư hỏng, thích làm điều sai quấy, sẽ thấy rằng mẹ lúc nào cũng thương mình, về phe với mình và binh vực mình, nên khi bị cám dỗ làm điều quấy sẽ không ngại nhưng cứ làm. Thưa quý thính giả, nhìn lại điều đã thật sự xảy ra, có lẽ quý vị đều đồng ý là bà mẹ của cậu bé phạm lỗi không thuộc vào các nhóm phụ huynh thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Nhưng bà thuộc nhóm thứ tư, là những cha mẹ quan tâm đến con, lấy thẩm quyền dạy con và áp dụng kỷ luật để hướng dẫn con. Bà không những có mặt bên cạnh chăm sóc con, nhưng cũng đặt kỷ luật cho con. Bà không vì danh dự của chính mình mà binh vực hay bao che cho con. Điều đặc biệt nơi bà mẹ này là bà đã chịu mất thì giờ đi với con, đem trả lại những gì con đã lấy. Lại còn ở lại chờ con phải rửa xe, phải làm vườn để tạ lỗi với thiếu phụ kia. Không những thế, bà còn đặt kỷ luật là trong suốt 2 tháng sau đó, ngoại trừ những lúc đi học, con bà không được đi đâu một mình, nhưng phải đi với người lớn trong gia đình. Cách dạy con và kỷ luật mà bà mẹ này áp dụng sẽ có kết quả tốt. Bà không đánh đập cho con đau đớn, không giận dữ la mắng nặng lời khiến con bị tổn thương. Cũng không bỏ mặc con giải quyết nan đề, nhưng dành thì giờ chỉ dạy hướng dẫn con. Đứa bé thấy được tính cách nghiêm trọng của tội ăn cắp và cái giá mà mình phải trả, nhưng cũng cảm nhận được tình thương và lòng quan tâm của mẹ. Khi biết việc quấy con làm, có lẽ bà mẹ đã giải thích và cho con biết con phải làm gì để chuộc tội. Cậu bé này sẽ không bao giờ quên việc đã xảy ra và sẽ không dám tái phạm. Không chỉ vì nghĩ đến cái giá mình phải trả, nhưng cũng nghĩ đến tình thương của mẹ và nỗi vất vả mà mẹ phải chịu vì mình. Thánh Kinh dạy là cha mẹ chúng ta phải dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Trích Châm Ngôn chương 22 câu 6. Có 2 điều chúng ta cần để ý trong lời dạy này. Trước hết, chúng ta cần dạy con khi các em còn thơ dại, khi tấm lòng còn mềm mại muốn vâng lời cha mẹ và chưa bị ảnh hưởng xấu của người chung quanh. Nếu khi con còn mềm mại sẵn sàng vâng lời mà cha mẹ chỉ nuông chiều chứ không uốn nắn vào khuôn phép, Rồi đến lúc con bắt đầu lớn, ương ngạnh, khó dạy, cha mẹ mới áp dụng kỷ luật thì rất khó. Nhiều người thấy con còn nhỏ, dễ dạy, dễ bảo thì không quan tâm nhiều, nhưng giao con cho người khác chăm sóc để lo làm ăn, học hành, đeo đuổi những việc khác. Đến khi con bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ thấy mình không có thẩm quyền trên con không tuân nể luật lệ của cha mẹ. Lúc đó mới hoảng hốt, đặt luật này, luật kia, cấm đoán điều này, điều nọ. Thưa quý vị, lúc đó đã trễ rồi. Cái cây đã lớn, đã cứng, không thể uốn nắn được nữa. Vì vậy, điều quan trọng là cha mẹ cần hướng dẫn con vào khuôn phép từ khi con còn nhỏ. Thật ra, ngay từ ngày con chào đời là chúng ta phải áp dụng luật lệ và uốn nắn con vào khuôn phép. Điều thứ hai chúng ta cần để ý trong mạng lệnh trên là nếu muốn dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, thì chính cha mẹ phải đi con đường đó trước để làm gương cho con. Một nhà giáo dục nọ đã nói, ba bí quyết để giúp cha mẹ thành công trong việc dạy con là: thứ nhất, làm gương cho con; thứ hai, làm gương cho con; và thứ ba, làm gương cho con. Làm gương tốt cho con noi theo là bí quyết quan trọng và cần thiết để thành công trong việc hướng dẫn con cái. Nếu cha mẹ bảo con đừng cãi nhau, đừng tranh giành với nhau, mà cha mẹ cứ cãi nhau, tranh cạnh nhau suốt ngày, thì lời khuyên của cha mẹ không có hiệu quả. Nếu bảo con phải ngay thẳng, thành thật, mà con thấy cha mẹ có nhiều điều thiếu thành thật với nhau, thiếu ngay thẳng trong cách mua bán, xử sự với người chung quanh, lời khuyên dạy của cha mẹ sẽ không có kết quả. Vì thế là cha mẹ chúng ta cần dạy cho con cái con đường chúng phải theo, là con đường Chúa muốn các em đi. Nhưng điều quan trọng hơn là chính cha mẹ phải đi con đường đó trước để làm gương cho con. Kính thưa quý vị, chương trình Hôn Nhân và Gia Đình xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Cầu xin Chúa ban tràn đầy ơn lành trên quý vị và mỗi người trong gia đình.